Chúng ta đọc câu 37, thái độ của chúng ta là gì? Quả thế thời ông
Quang Lâm cũng sẽ như vậy. Vì trong những ngày trước đàn hồng thủy, thiên hạ vẫn ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Noe vào tàu, họ không hay biết gì, cho đến khi đàn hồng thủy ập tới cuốn đi hết thảy. Ngày con người Quang Lâm cũng sẽ như vậy. Bây giờ hai người đàn ông đang làm ruộng, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại. Hai người đàn bà đang kéo cối xay, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại. Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến. Anh em hãy biết điều này. Nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông đã thức, không để nó quét rách nhà mình đâu. Cho nên anh em cũng vậy. Anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ thì con người sẽ đến.
Vâng, xin chúng ta thấy là cái thái độ của những người đang sống trong thời đại cuối cùng này, cái thái độ đầu tiên nó là thời gian chờ đợi trong niềm hy vọng. Và vì thế mà cái thái độ đầu tiên Thánh Matthew đề nghị đó chính là tỉnh thức. Có nhiều người thức mà không tỉnh, không ông à? Thức mà không tỉnh. Vậy thì người tỉnh là người nào? Là người giữ vững ở trong niềm hy vọng, người đứng vững ở trong niềm hy vọng đó, trung thành và bền chí trong cái niềm hy vọng đó. Dù sống ở như thế nào đi nữa thì họ vẫn biết rằng Chúa sẽ đến. Dù sống trong hoàn cảnh nào, thuận tiện hay bất thuận tiện, vui hay buồn, thành công hay thất bại, thì họ vẫn biết được rằng Chúa sẽ đến. Đấy, họ giữ vững, đứng vững ở trong cái niềm hy vọng đó. Cho nên đây là một biến cố mà nó có liên quan đến từng người, và mỗi người phải chịu trách nhiệm, mỗi người phải sống với cái trách nhiệm riêng của mình, phải làm mọi việc mình đang làm với một thái độ tỉnh thức. Cho nên hai người cùng làm một việc, hai người cùng làm một việc, nhưng mà với hai cái thái độ khác nhau. Chúng ta thấy cũng có người cầm con dao đâm vào bụng người này, máu chảy ra be bét. Nhưng mà đây, nếu mà nó là mũi dao của ông bác sĩ thì nó là mũi dao cứu độ. Nhưng mà nếu mà nó là mũi dao của tên cướp thì rõ ràng nó là một mũi dao giết chết, đúng không ạ? Như vậy thì cũng cùng là một việc đấy, cũng cùng là một việc đấy, nhưng mà với hai cái mục tiêu, với hai cách nhìn, hai thái độ khác nhau. Vậy thì rõ ràng hai người cùng làm một việc, nhưng một người sẽ được bốc đi, người sẽ để lại. Cái biến cố ấy nó liên quan đến từng người của chúng ta, và mỗi người phải chịu trách nhiệm, và sẽ có liên quan đến từng người trong cái biến cố ấy. Vậy thì nó không phải chỉ là chờ đợi, kiên trì, trung thành ở trong cái niềm hy vọng đó mà thôi, một cách tiêu cực. Nó không phải là một cái sự chờ đợi tiêu cực, mà nó là một cái sự chờ đợi tích cực. Chúng ta thấy ở trong cái dụ ngôn người đầy tớ trung tín, chúng ta thấy rằng là nó chờ lâu quá rồi thì có, nó sinh ra là nó nản chí. Mà nó nản chí xong rồi nó buông thả, và cuối cùng nó đánh đập, nó chẳng còn chờ nữa. Có khi chờ lâu quá rồi không chờ nữa, chán nản thất vọng rồi buông xuôi. Giống như là 10 người trinh nữ, 10 người trinh nữ chờ lâu quá thì có 5 cô ngủ mất, các cô đều ngủ cả. Và có cô khi mà thức dậy mà đi mua thì chàng rể đến. Chàng rể ở đây chính là khi mà Chúa đến, Chúa tập trung dân của Chúa đưa vào trong đời sống mới, thì chúng ta đã không có mặt đúng hẹn, đúng nơi và đúng giờ đó. Đấy, cái đó là cái dụ ngôn về 10 người trinh nữ. 10 người trinh nữ. Rồi tích cực hơn nữa, không phải là chúng ta chỉ nuôi dưỡng cái niềm hy vọng trung thành và bền chí trong cái niềm hy vọng đó, mà chúng ta còn phải chờ đợi một cách tích cực hơn. Như thấy ở trong dụ ngôn của những nén bạc, Chúa giao cho người này 10 nén, người kia 5 nén, người kia 2 nén, và tất cả đều sinh lợi được gấp đôi. Còn cái người 1 nén thì ông thủ, ông nghĩ rằng là ông chủ này rất là nghĩa là hà khắc, vừa hà tiện mà lại nghiêm khắc. Do đó mà ông tìm cách, ông nghĩ là ông sẽ bảo vệ chính mình, tìm cách ông để ông bảo vệ chính mình, ông thủ lại cho chính mình. Cho nên ông đem ông chôn, chôn cái tài năng đó đi. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ thấy rằng Chúa sẽ thưởng cho những người kia gấp đôi, còn người này sẽ bị tước đi. Vậy thì trong khi chờ đợi đó, trong cái thời gian cánh chung này, những người là đoàn dân của Chúa sẽ chu toàn bổn phận của mình, phải sử dụng những khả năng Chúa ban. Bất kể là khả năng đó được bao nhiêu, cái điều đó không quan trọng. Nhưng mà điều quan trọng là chúng ta vận dụng những khả năng đó và sinh lợi. Vì thế mà cái thái độ chờ đợi trong niềm hy vọng ấy, nó không phải là một sự chờ đợi mang tính thụ động, mà là mang tính chủ động, tích cực, bằng cách chu toàn cái bổn phận của mình. Và nếu như chúng ta biết tỉnh thức, biết bền chí, rồi chúng ta biết thực hiện cái sự mong đợi ấy qua những hành vi hàng ngày, qua những chọn lựa, qua những việc hàng ngày, thì cho dù cái biến cố ấy có đến bất ngờ đi nữa thì sao, cũng chẳng sao, có đúng không ạ? Đấy, vậy thì chúng ta qua cuộc phán xét chung,